Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thư Tin Mừng đoạn 8 câu 26 câu 27, chúng ta tiếp tục học lời Chúa. Thư ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo La Mã cho từng người chúng ta. Câu 26: Cũng vậy thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí. Người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Hôm thứ hai, chúng ta cùng nhau ôn lại. Hôm thứ hai chúng ta đã nói về ở sạch ở dơ đó. Anh chị em có nhớ, còn nhớ. Chúng tôi có đặt câu hỏi cho anh chị em là giữa người đàn bà và người đàn ông ai ở sạch hơn ai? Thì hầu hết đều đồng ý là đàn bà ở sạch hơn đàn ông không? Thiên thần và con người ai ở sạch hơn ai? Ai dơ hơn ai? Thiên thần với loài người đó. Thiên thần với con người. Còn thiên thần đen thì sao? Tùy loại thiên thần nữa không? Thiên thần trong hóa ngục có thiện nhưng là dơ hơn rồi. Đây là một tin vui, tin mừng cho anh chị em. Nhưng mà cũng tương đối, bởi vì có nhiều người đây cũng là một tin sầu cho anh chị em. Không một ai có thể vào thiên đàng nếu mà ở dơ. Tin thiên đàng có ai ở dơ được không? Trong thiên đàng không có ở dơ được. Ai dơ bẩn không thể vào thiên đàng được. Điều kiện tiên quyết để vào nước trời là tất cả mọi sự Chúa Giêsu đến Chúa làm cũng là để làm cho mình sạch. Chúa chuộc tội, Chúa cứu rỗi cũng là làm cho mình sạch. Thế thôi, chỉ có thế thôi. Ôn bài lại, trả bài giúp cho tôi đi. Bí quyết để ơ dơ là sao? Tại sao mình ơ dơ? Làm thế nào để ơ dơ? Cái gì làm cho mình dơ? Cách thức nào để cho mình dơ? Nhớ không? Còn nhớ không? Nhớ về quá khứ. Làm sao mình già trước đã? Nhớ không? Làm sao mình già? Già là sao? Khi nào mình già? Mình đầy ứ quá khứ. Đầy ứ quá khứ. Cái người già là người đầy ứ quá khứ. Chúa có già không? Nước có già không? Chúng ta học bài này rồi. Nước có bao giờ già không? Nước có từ thuở tạo thiên lập địa. Nước không có già được. Phải không? Mà nước lúc nào cũng đưa sạch hết á. Trên thiên đàng có nước mà. Vẫn còn nước. Thanh tẩy trong nước và thần khí. Không có cái gì mà gọi là cổ kính hơn là nước. Mà không có nước thì chết á. Nhưng mà không có gì mới mẻ bằng nước. Không bao giờ thấy nước già được. Anh chị em biết anh chị em đang được kêu gọi đi vào trong nước trời. Và nước trời không phải là khi chúng ta chết rồi thì chúng ta mới vào nước trời. Không, nước trời ngay bây giờ đây. Ngay bây giờ, tại đây. Nước trời trong hiện tại, thiên đàng trong hiện tại. Già là bởi vì mình đầy ứ quá khứ. Làm sao mình đầy ứ được phương pháp để giúp cho chúng ta đầy ứ là chúng ta làm gì? Chúng ta nắm, giữ. Chúng ta ứ, động. Anh chị em động lại là anh chị em là dơ. Bất cứ gì mà động lại, anh chị em nhớ mấy năm trước, năm nay không biết có còn hay không, bên chính phủ Cali gọi phone xuống chúng tôi nói rằng ở đây và cũng như ở trên Washington nữa, tiểu bang Washington nói rằng xin cha giúp cho chuyển dịch một cái bài thông báo cho toàn dân ở tiểu bang Washington và tiểu bang Cali này đó, nói về cái việc mà cái mùa mưa đó,
làm sao bà con đừng có để cho nước nó đọng lại trong các cái bình hay là trong các cái chậu hay là trong các cái hồ. Nếu mà đọng lại tí xíu thì muỗi nó tới, nó đẻ trứng trong đó ra lăng quăng, phải không? Dễ dàng có thể là bị đủ thứ bệnh trong đó đó. Khi mà ứ đọng xuống cái là bắt đầu nó có dơ đó. Anh chị em để ý coi, bây giờ chúng ta trở lại đây là ôn bài nhé, ôn bài lại cho anh chị em. Tất cả những cái cơn đau, đau là do cái gì mà mình đau? Trong cơ thể mình làm sao mình đau? Khi mà anh chị em đau thì có gì trong cơ thể của mình? Nhớ không? Mũ, bất cứ chỗ nào mà đau á, để ý xem, để ý xem. Khi mà anh chị em bị trúng gió, anh chị em cạo gió đó. Khi mà không có trúng gió cạo có đau không? Mà có gió cạo mới đau. Mà khi cạo ra, cạo một chút thôi cái là rần 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 nổi lên rồi, phải không? Rồi đỏ, đỏ mà đỏ, đỏ tươi hoặc là đỏ thật là đậm á. Ai có thích cạo gió, ai có biết cạo gió không? Ai có được cạo gió bao giờ chứ? Thường xuyên thôi. Cạo một cái bởi vì chỗ đó chúng ta nói là máu đó là máu độc á. Đau là bởi vì nó mủ, máu hư là mủ. Đó. Cái chỗ nào mà đau á thì nhiên là chỗ nó dơ. Rồi khổ, khổ là sao? Khổ là tại sao mình khổ? Khi mà mình đau mình cứ than, than thì nó khổ. Có nghĩa là khi mà anh chị em than, chúng ta học lại, ôn lại nha. Than huyền á là chúng ta làm cho nó ứ động. Cái đau đó cứ than hoài à. Ngày này sang ngày nọ cứ than hoài à. Cái đau nó thành cái khổ, và cái khổ nó triền miên. Khổ hôm qua không đủ, hôm kia chưa đủ, năm ngoái chưa đủ, cứ than, than, thét, thét rồi á. Cái khổ nó thấm vào trong mình. Đi đâu người ta nhìn mặt là biết là đây là không phải, không phải lò than. Hỏa ngục trong hiện tại, hỏa ngục di động. Nhìn thấy là biết hỏa ngục di động rồi. Từ mở miệng ra là toàn là than không à. Ứ động đó, anh chị em chấp chứa, cái gì mà chấp chứa hay là nắm giữ đó là nó dơ. Dơ trong lòng hay là trong thân cũng vậy. Rồi khi mà cái khổ đó, là cái đau á, nó thấm vào á, nó thành nhức nhối. Hiểu đó chúng ta mới rên rỉ. Trong Thánh Kinh nói rằng rên rỉ mà toàn thể vũ trụ, toàn thể vũ trụ tạo thành rên, rên xiết. Rồi con người cũng rên xiết theo vũ trụ đó. Vậy nên nó chấp chứa trong này. Càng chấp chứa bao nhiêu, càng nắm giữ bao nhiêu thì càng dơ bẩn bấy nhiêu. Một cái người trẻ mà ở dơ, mà lúc nào cũng than phiền, than thân trách phận, than Chúa trách mẹ, than đời, than người, than cha mẹ ông bà, than đủ thứ hết chuyện ấy. Tôi bảo đảm với anh chị em, nhìn người trẻ đó thét rồi thấy người đó không có phải là người trẻ nữa. Thật là đơn sơ. Đây là những điều hết sức là cụ thể để anh chị em thấy. Thì bây giờ đó, chúng ta đến cái điểm này quan trọng. Chúng ta cùng để ý coi, trong cái bối cảnh nào, trong cái hoàn cảnh nào, trong cái hoàn cảnh nào mà anh chị em có thể dơ được. Nếu mà anh chị em đang đau, anh chị em đang bệnh, anh chị em đang sầu, anh chị em đang khổ, anh chị em đang bị depressed, luôn luôn có một gì nó đang ứ động trong mình. Để ý xem, cái người thích phạm tội, người đó là người sạch hay là người đó người dơ? Cái người có tội đó thì ứ động cái gì trong mình nhiều nhất? Cái gì nặng nhất trong người đó? Cái tôi chấm cái dấu nặng. Bởi vì con người đó đặt nặng cái, mà khi đặt nặng cái tôi quá thì thành con người tội. Tội. Tồi tàn, tồi tệ. Và tâm trí hóa ra tội. Đơn sơ mà. Ứ động. Cố động lại, nắm giữ, dơ bẩn. Đạo Do Thái anh chị em đọc từ đầu cho đến cuối là thánh kinh mà của người Do Thái, tức là Cựu Ước đó, anh chị em luôn luôn thấy cái luật tẩy uế. Và Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu cũng tẩy uế. Và ông Thánh Gioan Tiền Hô, đây gọi là thánh thư tin mừng, chúng ta đọc ông Thánh Phaolô, thư của ngài gửi cho giáo đoàn Roma để nói về cái gì? Nói để mà chúng ta biết, chúng ta hiểu được tin mừng. Thánh thư tin mừng là như vậy, giải thích tin mừng. Thì chúng ta đọc tin mừng thì chúng ta thấy đầu tiên rõ rệt, ông Gioan Tiền Hô, ông tới ông làm gì? Ông rao giảng, hãy gì? Ăn năn hối cải, phải không? Rồi ông làm gì? Ông thanh tẩy trong nước, phải không? Và ông nói, ông nhìn xa xa, ông nhìn xa xa, ông nói đó là con chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Ngài đến, ngài để ngài thanh tẩy trong, không phải trong nước mà thôi, mà lửa và thần khí. Ông đến cũng thanh tẩy mà. Tiên tri nào cũng đến thanh tẩy, tẩy rửa. Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu cũng tẩy rửa. Tẩy rửa trong lửa, trong thần khí. Tại sao phải tẩy rửa? Bởi vì con người dơ. Không phải dơ bên ngoài mà dơ bên trong. Và Chúa Giêsu nói rất là nhiều về cái việc mà dơ bên ngoài và dơ bên trong. Con người tẩy rửa, đi rửa chén thì thay vì rửa bên trong thì người ta rửa bên ngoài, người ta để cho bên trong nó dơ. Và Chúa nói cái tội hay là cái điều mà Chúa kích án nặng nhất trong con người là cái tội giả hình. Ngài cứ gặp những người biệt phái thì nói là quân giả hình, đồ mồ mả tô vôi. Bên ngoài sơn trắng thật là đẹp nhưng bên trong thì dơ bẩn. Nhớ không? Biết bao nhiêu lần chúng ta đọc ông Thánh Phaolô, chúng ta hiểu Chúa Giêsu Kitô. Bởi vì khi mà Chúa Giêsu giảng thì Ngài dùng hình ảnh rất là nhiều, dụ ngôn rất là nhiều. Còn ông Thánh Phaolô thì giảng thẳng và trực tiếp, thực tế. Ngài thực tế bởi vì Ngài là luật sư mà. Ngài không có vòng vo đâu, Ngài nói thẳng. Cái tình cảnh yếu hèn của chúng ta cần được thần khí đỡ đần đó. Tại sao chúng ta yếu hèn? Con người bệnh là con người mạnh, con người khỏe. Là con người bệnh là con người yếu. Yếu chứ. Mình yếu chắc chắn là có cái gì nó đau trong đó. Cái khổ trong đó mình mới yếu chứ. Nếu mà mình sạch thì mình không thể nào mà mình dơ, mình sạch không thể nào mình yếu được. Sạch, sạch sẽ. Anh chị em xét lại, anh chị em coi lại, chúng ta đến cái điểm này là điểm mà ông Thánh Phaolô nói bây giờ đó. Con người nào cũng có cái sự yếu hèn của mình. Con người nào cũng có cái nỗi khổ, nỗi đau mà mình không muốn, nhưng mà Thiên Chúa bắt phải lụy phục, phải hư luống, phải hư đi mà. Thì bây giờ làm sao đây? Thì Chúa đổ xuống thần khí của Ngài, Ngài thổi vào trong chúng ta. Chúng ta biết là chúng ta theo đạo không phải là đạo chỉ có trí thức mà thôi, mà đạo này là đạo thần khí, thần khí thánh của Thiên Chúa. Và nếu không có thần khí, khi nào hay là chỗ nào không có thần khí thì anh chị em biết chỗ đó là chỗ dơ. Khi Chúa đến, Chúa gặp những cái người bị quỷ ám đó, thì Chúa rủa nó liền hỡi thần ô uế, luôn luôn là thần ô uế. Chúa trừ quỷ là tẩy thần ô uế, đuổi thần ô uế đi. Mà khi chúng tôi thấy những người mà bị quỷ đến mà nó không phải là nó ám mà thôi, hay là nó ảnh hưởng, thì rõ ràng đó cái người đó không có bình thường. Những người mà bị quỷ đó, nó hành hạ, nó hành hung đó, thường thường mở miệng ra thì nói những cái lời hết sức là thô tục và thô bạo, và không có tắm, không chịu tắm rửa. Thần u uế rõ rệt. Và thần khí Chúa đến, thần khí đánh Chúa đến thì Chúa đẩy nó đi. Đẩy như thế nào? Đẩy như thế này. Ta không biết làm sao, bởi vì cái thần u uế nó chiếm vào mình. Ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải. Và có những người bởi vì đã đang đối diện đương đầu với một cái hoàn cảnh mình bó tay, mình chịu thua, tình cảnh yếu hèn của ta không biết làm gì nữa. Người chồng đó mang một cái tật, nó thành một thói quen xấu đó. Cái tật là cái thói quen xấu, không thể nào giải được. Cái cơn ghiền đó lên cơn là bỏ vợ, bỏ con, bỏ hết tất cả mọi sự đi theo cho bằng được. Trong một ngày tôi gọi, tôi được biết bao nhiêu cú phone gọi đến cũng vậy thôi, cũng than phiền đó. Đàn ông chồng của con năm nay ngoài 60 rồi, lục tuần rồi, và bây giờ lại đi theo. Nếu mà không theo sắc dục thì cũng theo cờ bạc hay theo cái gì đó. Chúng ta đối diện với một cái thực trạng đó. Đó là người đàn ông thấy cái cảnh của gia đình của mình, con cái nó hư, hay là cái người vợ bệnh mà mình không làm gì được hết. Cái tình cảnh yếu hèn của chúng ta, và chúng ta bây giờ không biết làm sao, bó tay rồi, không biết cầu xin như thế nào cho phải nữa. Và cái lời cầu của chúng ta chỉ là lời cầu của con tim, lời cầu thống thiết rên rỉ, rên xiết đây nè, của con tim, mà không đủ. Làm sao có thể nói chuyện được với Thiên Chúa nếu chúng ta không biết được cái tinh thần của Thiên Chúa, không biết được tâm tư của Thiên Chúa? Thì ở đây có nè, song thần khí, chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Anh chị em cái cầu nguyện bằng cái ý chí của mình, bằng lời nói của mình, bằng tư tưởng của mình, bằng sức mạnh của mình. Nhưng mà anh chị em có cầu nguyện bằng thần khí chưa? Có ai cầu nguyện bằng thần khí chưa? Cầu nguyện với thần khí đó. Cầu nguyện trong thần khí, cầu nguyện nhờ thần khí. Cái người nào mà cầu nguyện nhờ thần khí đó, kính thưa anh chị em, người đó cầu một cái là Chúa cho ngay, không khước từ được. Tôi thấy rồi, có những người nói cha đến cha chữa lành cho con, không có được, không phải chữa lành được. Cho đến khi nào mà thần khí đến, tôi thấy thần khí và tôi dập vào thần khí nhập vào tôi đó. Lúc nào cũng vậy, thần khí nhập vào tôi, lúc đó Chúa nói chưa kịp cầu Chúa đã ban cho rồi. Còn cái lời cầu của trí khôn, cái lời cầu của lời nói suông, cái lời cầu của cái cơn giận hay là cái nỗi sợ, hay là nhu cầu mình không đá động được đến Chúa. Cho đến khi nào mà thần khí nhập vào trong mình đó, thần khí bắt đầu thanh tẩy mình. Tôi kể chuyện này cho anh chị em đó, hôm qua kia gì đó, có người gọi từ ở bên Úc Đại Lợi gọi sang, nói là họ được Chúa thương, họ bị đau hai cái đầu gối, đau mà đi tìm thầy tìm thuốc không thể nào chữa trị được, và chị có gọi sang đây. Tôi không biết bao lâu đó, tôi nói với chị lâu lắm rồi, nói với chị là chờ tôi nhờ người gửi cho cái bột hay là cái nước gọi là giọt lệ mai, nhanh cho em nhớ giọt lệ mai không, để mà trị bệnh thấp khớp hay là thống phong gao đó, những người đau nhất, để Đức Mẹ cho tôi cái nước đó uống vào lành ngay, hay là uống vào là đỡ đau liền tức khắc. Thì có người gửi qua cho chị cái nước đó, và chị kể lại là khi mà chị được cái bao, cái bọc mà bọc thuốc đó, không phải là thuốc nhưng mà cái bọc chất hòa tan đó, là cái nước trái cây giọt lệ mai đó, thì chị quý lắm, chị quý quá thì chị đem chị tặng cho những người xung quanh và bảo họ uống, bởi vì này cái này là Đức Mẹ, nước của Đức Mẹ mà, có những người để dành nó không, để chừng nào hữu sự khi mà con sắp chết rồi con mới đem ra con uống, có những người nói vậy đó, đưa cho nhiều người luôn, có những người lạ lùng lắm. Thì chị nói con mở ra con uống, thì con nghĩ rằng nếu á mà con uống cái nước này mà trong khi đó lòng con đầy tội lỗi thì Chúa không nhận lời đâu. Thì chị mới nói là bây giờ con phải đi xưng tội, xưng tội về xong á rồi mới lấy nước đó đọc kinh kinh mừng rồi mới pha ra, pha chế ra uống. Không biết bao lâu mà chị đau cái đầu gối, uống xong cái lành lặn lại. Rồi chị trao cho những người không công giáo cũng vậy, cũng uống vào cũng lành lặn. Vấn đề là, kính thưa anh chị, vấn đề là cái chỗ này. Chúng ta đến chúng ta cầu xin Chúa, nhưng mà trong mình á dơ quá. Chúa có muốn ban ơn đi nữa, nhưng mà mình chưa có chuẩn bị cho Chúa vào. Mình vẫn còn nắm giữ ứ động. Mình còn giữ chặt nắm như thế này nè, không có tẩy nó đi, không có đem bỏ đi, bỏ hùng rác đi những cái thứ dơ bẩn hay là những cái thứ thuộc về thế gian này. Thần khí muốn tới, muốn chữa trị cho anh chị em, nhưng mà anh chị em lại không muốn, bởi vì anh chị em vẫn còn nắm giữ như thế này. Khi mà anh chị em cầu nguyện trong thần khí đó, thì anh chị em sẽ thấy rõ thần khí sẽ thổi vào mình. Và những người đến đây, khi mà chúng tôi chưa đụng tới nữa, có những người chưa đụng tới nữa, thần khí thổi ập vào bung ra ngã, thanh tẩy trong Đức Chúa Thánh Thần. Không phải là thánh tẩy đâu nha, thanh tẩy trong Đức Chúa Thánh Thần. Và khi con người đó mở rộng lòng ra và có những cái nỗi uất ức là đắng cay đau khổ trong lòng đó mở ra, thì thường thường bình thường á mà mình đối diện với nhau, đâu có ai mà chúng ta nói thật với nhau cái nỗi lòng của mình, đâu có dám đâu nói ra cái nỗi lòng của mình. Mình thích ai, mình thương ai, mình ghét ai, đâu có dám nói. Hay là cái nỗi khổ, nhiều khi cha mẹ đâu có dám nói ra cho con cái. Nói như vậy đâu có được. Thường thường chúng ta có mang cái mặt nạ đó mà. Đến khi thần khí vào đó, lúc đó Ngài cho chúng ta, Ngài tẩy rửa. Thì có những người bộc lên, nói những cái thứ tiếng, hay là rên xiết, hoặc là khóc lóc. Tẩy rửa đó. Thần khí Chúa, tức là Đức Chúa Thần tẩy rửa. Có những người không biết, không muốn khóc, nhưng mà cứ khóc hoài à. Cái nỗi khổ không có ai có thể an ủi vỗ về để mà cho vơi được. Nhưng mà thần khí đến, thần khí thổi vào đó, bộc ra, bộc phát ra. Tiếng rên khôn xiết, khôn tả. Đó gọi là thanh tẩy trong Đức Chúa Thánh Thần. Mình không thể nào mình học được, không ai học được, không ai bắt chước được. Chỉ có khi anh chị em mở rộng lòng ra, buông thả, buông bỏ tất cả mọi sự, rồi để cho thần khí vào trong mình, thần khí thánh của Chúa Giêsu, và lòng mình đó một lòng cậy tin, một lòng cậy tin, tin cậy vào Chúa là tình thương, để cho Ngài làm việc. Chúng ta sẽ nghe tiếng rinh xiết đó, là chúng tôi thấy rõ. Để cho Chúa ở trong mình. Anh chị em, cái câu hỏi của chúng tôi đây không phải là câu hỏi anh chị em có bệnh, có đau hay không. Anh chị em có đau đủ chưa? Có khổ đủ chưa? Cái người nào mà đau quá sức tưởng tượng rồi, hay khổ không thể tả được nữa đó, có nghĩa là bây giờ không còn bất cứ một cái quyền lực thế gian nào, khoa học hay là cái gì đi nữa trên thế gian này không có thể nào mà cứu mà được mình đó. Anh chị em đến cái mức độ mà anh chị em không có còn cách thức nào ngoại trừ Chúa và Chúa mà thôi. Cũng như là những người mà đói đó, đói mà đói không thể tưởng tượng được, không có gì ăn, mà bây giờ đến cái lúc đó là anh chị em gặp cái người mà trong cái con mắt mà thấy con mắt đói đó, cho cái là ăn thì anh chị em á, đến cái mức độ đó thì anh chị em đến, anh chị em cầu khẩn Chúa, lúc đó là con người hoàn toàn trống không đó. Còn có những người đến đây bắt cá hai tay nha, bắt cá hai tay, vẫn còn bắt cá hai tay, thằng Chúa không cho tôi tìm bác sĩ, Chúa không cho tôi về tôi uống thuốc lại, bởi vì mình chưa thật sự thật lòng thật tin, mình hoàn toàn cậy tin vào Chúa, mình cũng vẫn còn nắm giữ không được cách này thì cách nọ, còn cách khác Chúa chưa phải là giải pháp duy nhất và tối hậu, mình vẫn còn giải pháp khác, đi không được nhà thờ này đi nhà thờ khác, bởi vì anh chị em không phải là giữ cái đạo mà đạo của thần khí, đạo đó vẫn là bên ngoài thôi, tìm cái gì bên ngoài thôi, thấy cái phép lạ bên ngoài thôi, nhưng mà chưa có để cho chính Đức Chúa Trời ở bên trong. Đó là cái vấn đề của chúng ta. Anh chị em có đói đủ chưa? Có khát đủ chưa? Có đau khổ đủ chưa? Hay là vẫn còn muốn, vẫn còn giữ, vẫn còn đau, vẫn còn nắm, vẫn còn khổ. Đến khi nào chúng ta nói lại Chúa, con hết rồi, con không làm được gì nữa, con không lệ thuộc vào cái tư tưởng của con hay là cái ý chí của con, ước muốn của con nữa, bây giờ Chúa là tất cả rồi, để Chúa làm chủ, Chúa là tất cả rồi, lúc đó đó anh chị bắt đầu cầu nguyện và thần khí vào trong mình, hay thần khí tỏa lan ra, tỏa rạng ra trong mình, thần khí thánh làm việc đó. Ngài sẽ cho anh chị em một cái tiếng rên khôn xiết mà thường thường người ta gọi là tiếng lạ đó. Tiếng lạ là cho những người có tội, là những người đau bệnh. Tiếng lạ luôn luôn là những người có tội mà nói tiếng lạ. Những người thánh á, thì nói tiếng của Đức Chúa Thánh Thần, như Đức Mẹ nói á, tiếng á, như là tiếng thiên thần thánh thoát linh thiêng, nghe anh chị em, nghe anh chị em rất trí. Còn cái tiếng lạ của con người là những người có tội, những người dơ bẩn, thì Chúa mới cho nói tiếng lạ bộc phát lên, giống như anh chị em bắt một cái ấm nước để trên lò bắt lửa lên thì đun một hồi nó sôi lên sùng sục đốt chết hết hay là thiêu hết tất cả những con vi trùng trong đó, sùng sục như vậy đó. Đó là thần khí, là giống như lửa và nhiệt độ bắt đầu tăng lên để anh chị em để cho thần khí như lửa thiên, mà Đức Chúa Trời là lửa thiên mà, ở trong mình bắt đầu thiêu đốt mình, ngâm mình, trầm mình trong thần khí thánh của Thiên Chúa, là tình Chúa thương xót. Lần trước tôi có nói về cái chuyện mà ngâm giấm, anh chị em nhớ. Anh chị em khi mà anh chị em rửa nồi, rửa son, rửa chảo, lỡ mà chúng ta xào hay là chúng ta nấu cái gì mà nó cháy á, rồi rửa mà nó không sạch thì anh chị em làm gì? Rửa mà không cào ra được á thì anh chị em làm gì? Một cái son mà nó bị cơm cháy hay là cái gì nó cháy đó, nấu cháo mà nó cháy thì chúng ta làm gì? Ngâm phải không? Mua cái mới. Sàng quá. Ngâm chứ, ngâm xà bông chứ. Có những người tôi biết nó cháy trụi, trong lòng nó cháy trong đó. Nói tại sao mà con không nhận được ơn Chúa Thánh Thần? Nó không phải là rác nữa, bây giờ rác nó động xuống đó phải ngâm. Ngâm thật là lâu. Cho nó ngấm vào, nó thấm vào. Thời gian khá lâu đâu mới tẩy, lấy cái đồ mà đồ chùi son ha. Có những người phải như vậy với tâm hồn, bởi vì xa Chúa quá lâu rồi. Ở chung với lại những cái loại tà khí, đam mê, sắc dục hay là tiền bạc, là chính mình tự cao tự đại. Ngay cả tự cao tự đại trong đời sống đạo đức,
có, tôi thấy có người gọi đến tôi nói như thế này: từ cha, trong lúc con lái xe trên freeway, con nói tiếng lạ và Đức Mẹ hiện ra, Đức Chúa Thánh Thần cùng Đức Mẹ hòa tấu một bài ca lạ lùng, và con nghe được tiếng cái bài ca đó và con hát, và bây giờ con xin cha giúp cho con viết xuống bởi con không biết nhạc. Thì tôi nói được rồi, bây giờ hát cho tôi nghe, nó có đúng nhạc lý, nhạc âm hay không? Nếu mà không đúng nhạc lý thì chắc chắn không phải là của Đức Mẹ và Đức Chúa Thánh Thần rồi. Không cần. Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ đã đạo đức lắm, các anh chị em, đạo đức lắm. Tôi nói đi á, nhạc á là do Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Ngài là người sắp xếp lại, Ngài là người phát minh ra cái cách viết nhạc cho toàn thế giới mà. Thì á, nếu mà thật sự của Đức Mẹ và của Đức Chúa Thánh Thần á, thì phải đúng cái nhạc lý theo Đức Thánh Cha Gregorio cả, nhạc anh chị em thấy trong sách á, đúng. Nói không, cha không Đức Chúa Thánh Thần, cha không biết thế nào là nói tiếng lạ. Bắt đầu cãi, bắt đầu đụng chạm tư gã, bắt đầu la làng lên, cúp phòng cà râm một cái. Tôi không biết cái đây là thần khí gì đây, mà cứ nói là tôi có tiếng lạ, Đức Mẹ hiện ra, Đức Chúa Thánh Thần sáng tác hòa tấu ra, tôi không hiểu. Nếu mà người nào thật sự được Đức Mẹ mặc khải, hay là được hiển thị thị kiến, thì so sánh mình với bà Thánh Bernadette hay là ba trẻ được Đức Mẹ Fatima hiện ra đó, thì đến với giám mục hay là đến các linh mục không bao giờ cãi hết, và không bao giờ chỉ mặt thôi. Giám mục đó không có biết nói tiếng lạ, không biết Chúa Thánh Thần, hay là linh mục đó không biết Chúa Thánh Thần. Kính thưa anh chị em, ngay cả trong đạo nữa, những người đạo đức nữa cũng dơ bẩn. Tôi không hiểu làm sao mà người dơ bẩn có thể nói rằng tôi có Chúa được. Mình là người tu hành, tôi là người tu 22 năm trong nhà dòng này mà vẫn thấy ngày nào cũng thấy mình dơ. Hàng tuần đi xưng tội, mình thấy mình có tội thật sự, đi xưng tội ít nhất 2 lần, vẫn thấy dơ. Mà thế mà ngoài đời anh chị em là những người tôi không biết có tu không, thấy lúc nào mình cũng sạch sẽ hết. Và Đức Mẹ hiện ra nói, Chúa Thần mặc khải, nói tiếng lạ, rùm beng lên. Tôi phải sợ, tôi phải kính phục. Đặt lại vấn đề, mình là chính hay là Chúa là chủ? Khi con người đặt cái tôi nặng đó, cái gì cũng là tôi nói tiếng lạ, Chúa cho tôi, Mẹ cho tôi, mặc khải mặc thị cho tôi. Và nếu không tin tôi á, thì là những người không có Chúa. Có những người như vậy, tôi lấy làm lạ, vẫn lấy làm lạ, lạ lùng thay. Khẳng định như vậy. Hôm thứ hai đã nói rồi, có những người mỗi lần á, có một cái tư tưởng nào hoặc là suy tưởng ra thì lập tức quyết đoán và cho đó là bất khả ngộ. Đó là một cách để mà chúng ta ứ động lại cái tôi của mình. Bất cứ lời mình nói ra, lời nào nói ra cũng là bất khả ngộ, không thể sai được. Đến khi người ta đưa ra một cái tiêu chuẩn của thánh kinh, của thánh truyền, của giáo hội đó đưa ra, không chấp nhận. Các cha, các đức giám mục không biết, Đức Giáo Hoàng không biết gì hết. Kính thưa anh chị em, trong cái thế giới đạo đức cũng vậy nữa. Cũng dơ, dơ vì đạo đức, vì mình nắm giữ trong đầu mình. Đó là như vậy đó. Nhưng mà hỏi thánh kinh thì không biết, thánh truyền thì không biết. Ông Thánh Phaolô nói như thế này: cái người nào biết thân phận của mình là yếu hèn thì để cho thần khí thánh của Chúa đỡ đần. Và người đó ý thức, thứ nhất mình yếu hèn, thứ hai đó mình không biết cầu nguyện như thế nào cho phải. Câu 26, vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết, muốn không biết cách cầu nguyện nữa. Nhưng mà xong, chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Tức là cái điểm thứ ba, anh chị em lệ thuộc vào Chúa. Lạy Chúa, con không biết cầu nguyện sao để đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, Đức Chúa Thánh Thần, con không biết cầu nguyện như thế nào để đúng với thánh ý của Chúa. Thì làm sao? Lạy Chúa, xin Chúa chuyển cầu cho con, xin Chúa cầu nguyện thay cho con. Thần khí chuyển cầu cho ta, chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Có nghĩa là chuyển cầu không có phải là anh chị em đến, anh chị em nói với ông Thánh Giuse đó: lạy cha Giuse,
cha cầu cho con, chuyển cầu cho con, cầu xin Chúa cho con như thế này. Rồi mình để đó là ngài cầu, đại cầu cho mình. Không phải đâu. Khi mà anh chị em nói là lạy Chúa, Chúa Thánh Thần cầu nguyện cho con á, anh chị em nương tựa vào ngài và để cho ngài á, dùng những cái nỗi khổ, nỗi đau, cái cơn sầu hay là ngay cả tội lỗi của mình á, ngài thiêu đốt, ngài thiêu đốt, ngài thanh tẩy nó qua ta, ngài cầu nguyện qua ta, ngài chuyển cầu qua ta, xuyên qua ta, thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên không tả, ai rên xiết, ta rên xiết, nhưng mà thần khí thúc đẩy, đấng dò thấu lòng dạ biết hứng của thần khí, Thiên Chúa tối cao biết Đức Chúa Thánh Thần mà, biết hứng của Đức Chúa Thánh Thần, và thần khí Thiên Chúa, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh đặt theo ý của Thiên Chúa là như vậy. Anh chị em muốn cầu cùng Chúa mà Chúa nhâm lời thì phải cầu trong thần khí. Xin Chúa thanh tẩy con giờ phút này. Xin Chúa rửa con sạch. Anh chị em không sạch, anh chị em không vào được nước trời. Người nào đến đây mà nghĩ rằng mình thánh hay là tôi không có tội gì hết á, giống như là cái nồi cơm mà nó cháy rồi, mà cháy đen, tôi không thấy tôi tội gì cả, làm sao mà nói con đến cầu nguyện Chúa không có ban ơn? Không, Chúa ban đó, nhưng mà không nhận nổi, mình dày đặc, mình tâm tối, cái tôi quá nặng đi. Anh chị em muốn được ơn, ngâm mình, trầm mình vào trong biển thẩm của thần khí này, biển thẩm Chúa thương xót đây, trầm mình vào đó, để ngày này sang ngày nọ, một thời gian nào đó là bắt đầu nó rã ra, Chú tẩy, Chú thổi vào đó, sạch. Đó là bí quyết, đó là cách thức để chúng ta được sạch, để chúng ta được thiên đàng trong hiện tại. Không cần thiết phải chết rồi mới vào thiên đàng. Anh chị em ở đây, ngay bây giờ anh chị em đã ở trong thiên đàng, khi anh chị em có thần khí ở trong mình, để Chúa Thánh Thần ở trong mình. Đây không phải là một cái vấn đề của trí thức, trí giả, không phải là đạo của Công giáo, người Công giáo, hành giả. Anh chị em chứng nghiệm, anh chị em trực nghiệm. Cái việc này á, không có suy ra được đâu, không lý luận ra được đâu. Anh chị em phải chứng nghiệm, anh chị em phải trực nghiệm. Tại Chúa, con xin Chúa đến, xin Chúa đụng vào con, xin Chúa chạm, xin Chúa ở trong con. Như vậy đó. Chứng nghiệm, trực nghiệm và cảm nghiệm Chúa. Ok.
Hãy subscribe.
Thánh thư tin mừng tức là thư của ông Thánh Phaolô gửi cho Giáo hội Công giáo Roma, gửi cho người Công giáo chúng ta. Chúng ta đọc lại đoạn 8 câu 26-27. Chúng ta đào sâu đoạn này. Và hôm nay chúng tôi sẽ cùng anh chị em học tập về ba cái cột trụ, ba cái chân, ba cái cột trụ của sự hiện hữu. Cũng vậy, thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu xin thế nào cho phải, ta nào có biết. Song, chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Nhưng, đấng dò thấu lòng dạ, biết hứng của thần khí, người biết thần khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý Thiên Chúa. Anh chị em đã học cách thức để mà ở dơ không? Có ai học cách ở dơ không? Có ai lên trường học á, cha mẹ gửi con vào trong trường để học cách ở dơ không? Không có hả? Có cần phải học không? Có cần thầy dạy ở dơ không? Khỏi cần học á, tự nhiên là biết cách ở dơ phải không? Và các anh chị cũng đã biết nguyên do gì mình dơ phải không? Cách thức ở dơ và biết tại sao mình dơ phải không? Biết sao không? Trả bài đi. Dạ biết thì dạ thì dạy lại cho tôi đi. Hả? Sao nói lớn lên? Làm biếng hả? Làm biếng là ở dơ, làm biếng là sao? Không tắm, không giặt, không tắm, không rửa. À, cơ bản của việc chúng ta ở dơ là cứ tích trữ và ứ động lại, bất cứ gì mà ứ động lại đó thì nó dơ. Và chúng ta cũng đã học, chúng ta đã thấy, chúng ta quan sát, chúng ta thấy rõ có ba cái loại trong vũ trụ này luôn luôn sạch, luôn luôn trẻ, không bao giờ thấy già được hết. Và anh chị em đã định nghĩa, chúng ta đã hiểu thế nào là già rồi phải không? Già là làm sao? Đẩy ứ quá khứ. Già là đẩy ứ quá khứ. Cái người già không nhất thiết là cao tuổi đâu. Người già là cái người đẩy ứ quá khứ, trẻ tuổi đẩy ứ quá khứ, người đó không học không có vô được nữa, không thế nào nhồi vào đầu được nữa. Cái người già là cái người lúc nào cũng thấy mình có cái là cái tính bất khả ngộ đó. Khi mà mình bất cứ mình nghĩ cái gì ra thì cũng là bất khả ngộ, tức là không thể sai được. Lời nào mình nói ra như là Đức Chúa Trời nói vậy đó, như sấm truyền đó, như thánh trạng, anh chị em biết thánh trạng không? À, lời mình nói ra như vậy mà ý tưởng mình đó, cái gì vậy đó. Nên không có ai dạy được mà cũng không học ai được đó, mà không cần thầy nữa. Cái người đầy ứ quá khứ mà người đó nó dơ đó, dơ trong tâm trí. Thì chúng ta biết có ba cái loại, ba cái thứ mà nó không lúc nào cũng không có già được. Mà chúng ta có thể nhìn những cái loại này để chúng ta học. Thứ nhất là nước, nước không có già được. Nước từ có từ nguyên thủy phải không? Trước khi tạo thiên lập địa đã có nước rồi phải không? Thần khí là trên mặt uông mang, mở ra sáng thế đó là như vậy. Mà nước trước khi Thiên Chúa tạo thiên lập địa thì đã có nước rồi, uông mang là nước mà. Phải không? Mà bây giờ nước á, nước cũng không có già, nước vẫn sạch, nước vẫn trẻ. Thứ hai á là ánh sáng, anh cho em thấy ánh sáng không? Ánh sáng có già không? Ánh sáng không có già, phải không? Ánh sáng có dơ không? Nước có dơ không? Có dơ, nhưng mà xong nó sạch lại, bốc hơi lên trên cao rồi mưa xuống đó. Cái bản chất của nước không có dơ được, bởi vì lúc nào cũng chảy, tuôn chảy đó. Và thứ ba là khí, bởi vì thần khí là trên mặt nước, chúng ta nói về thần khí mà. Khí có dơ không? khiến dơ được, bởi lúc nào cũng thổi hết mà không biết thổi hướng nào. Ba loại nhé: ánh sáng, nước và khí, phải không? Ba loại đó không già mà không dơ được. Và ba loại đó làm cho tất cả những gì dơ bẩn được sạch. Bất cứ gì dơ bẩn, nước chảy tới rửa sạch, rồi nước đó thấm vào trong lòng đất rồi bốc hơi lên trở lại sạch, phải không? Ánh sáng cũng vậy và khí cũng thế. Và bây giờ chúng ta sống, chúng ta nhờ nước, chúng ta đã học từ đầu rồi. Trong đoạn, trong thánh thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, tức là thánh thư tin mừng đó, chúng ta đã học từ đầu rồi. Con người sống ở thế gian này, anh chị em, cơ thể của mình là 80% là nước mà. Cái sự sống của chúng ta ngay bây giờ là nước, sự sống của cơ thể mình là nước. Nhưng mà sự sống trong Chúa, sự phục sinh đó của mình đó, là trong thần khí, phải không? Ở trong thần khí, là sự sống của Thiên Chúa đó, phải có thần khí đó. Thì anh chị em muốn sạch, anh chị em muốn khỏe, anh chị em muốn trẻ, thì anh chị em phải có thần khí ở trong mình. Và tôi lặp lại những gì chúng ta đã học hôm thứ Tư: không một ai có thể vào được nước trời, không một ai có thể vào nước trời mà dơ bẩn được. Không có một người nào ở trong thiên đàng ở dơ được, và không người nào dơ bẩn mà vào được nước trời. Anh chị em muốn thoải mái sống phay phả ở dơ đó, thì anh chị em có thể vào trong hỏa ngục, bởi vì hỏa ngục rất là nhiều người dơ. Trong hỏa ngục đầy những người dơ bẩn, thiên đàng không thể có người ở dơ được. Và người nào thấy mình dơ đó thì biết rằng á, mình không thể nào hội đủ điều kiện để vào nước trời đâu. Dơ trong lòng và dơ trong thân, trên thân thể của mình. Thì bây giờ đó, ông Thánh Phaolô đến, và ông Thánh Phaolô mặc khải hay là vạch ra cho chúng ta thấy một cái thực tại. Thực tại là như thế này: thực tại là trong vũ trụ này toàn thể tạo thành vạn vật đều dơ bẩn. Trong đó có cả con người, có tôi và anh chị em dơ bẩn. Anh chị em ai có thể nói rằng là mình sạch? Ai thấy mình sạch sẽ giơ tay lên. Ai thấy mình sạch sẽ so với người khác thấy mình sạch? Bên ngoài có thể anh chị em tắm rửa nha, rửa mặt, rửa mày, chải tóc rồi đủ thứ chuyện, tắm rửa hàng ngày, có thể ngày tắm lần hai lần. Trời mùa hè nóng có thể tắm ngày hai lần. Lúc nào cũng sạch sẽ hết á. Rồi sức dầu thơm ha. Đến nhà thờ thì thấy từ đằng xa đang ngửi thấy mùi rồi. Nhưng mà đó, bên ngoài thôi, thử mổ ruột ra coi, trong đó hôi thối, phải không? Mình có làm cách mấy bên ngoài cho nó sạch thì bên trong nó vẫn dơ, nó vẫn hôi à? Không thể nào không dơ được, từ trong ra mà. Vạn vật vũ trụ như vậy, con người như thế. Và khi mà chúng ta ở dơ đó thì chúng ta ứ động, ứ động thì chúng ta mới ở dơ, mới thành dơ bẩn. Chúng ta có thể nói là ứ động, ứ động trong cái cơ thể của mình, những cái chất độc, bệnh tật đến với anh chị em là những chất độc. Chúng ta ứ động, chúng ta ăn những cái chất độc vào rồi chúng ta không có tiêu hóa được. Ví dụ như người mà thích ăn chè số nước, cứ tối ngày số nước và số nước hoài, thì ứ động thét rồi đường nó đầy. Hay là thích ăn cay, ăn đắng, ăn ngọt, ăn thật là mặn, những cái thứ đó đó, thì anh chị em từ từ anh chị em sẽ thấy mặn thì gì, cao máu hơn, ngọt thì gì, tiểu đường. Còn ăn mà đi kho, mà kho tàu á, thấy không, cục thịt mà có miếng mỡ dày như thế này nè, mà cắt cái thịt nạc bỏ đi mà ăn mỡ thôi đó, thì sao, bị gì, cholesterol hả? Thì mình ăn mà, mình ăn, mình ứ động vào trong người của mình. Anh chị em đã biết rồi, cái câu mà chúng ta đã lặp đi lặp lại hoài: họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Thế thôi, dơ là do gì? Ứ động. Nhưng mà mình ở dơ là bởi vì mình ăn. Họa tùng khẩu xuất, lời mình nói ra đem cái họa đến cho ta, cho bản thân mình. Và bệnh tùng khẩu nhập là bởi vì mình ăn vào cái gì nữa, phải không? hai cái cột trụ của sự hiện hữu con người đó. Thứ nhất là ăn, thứ hai là ở. Ở dơ đối với vì ăn dơ, ăn ở. Và cái cột trụ thứ ba là yêu. Có người ăn thật là ngon, ở thật là thoải mái, nhưng mà không có biết yêu, sống một mình, cứ kèo trèo 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 lên cho thật cao, trèo lên đầu trên cổ người ta, ngồi trên đỉnh cái núi đó, có cái bậc thang trên cái đỉnh của quyền thế, danh vọng, tiền của mình, cô đơn cô độc ngồi trên đó đó, vô tình không còn ai hết, chỉ vì cái người mà ngồi trên đỉnh thì có mình thôi à, vô tình. Ăn ở gộp lại là yêu, ba cái cột trụ đó. Anh chị em xét lại xem ba cột trụ đó, chúng ta dơ chỗ nào, chúng ta sạch chỗ nào. Chúng ta nói một cách thực tế là ăn uống cho cơ thể của mình được lành, được khỏe, được mạnh đó. Nhưng mà anh chị em có để ý đến cái việc chúng ta ăn uống cho linh hồn của mình hay không? Anh chị em hưởng dùng, anh chị em tiếp thu những cái gì cho linh hồn của mình? Anh chị em nuôi hồn của mình với cái gì? Trong một ngày qua đó, anh chị em để ý xem, rồi anh chị em lưu giữ cái gì trong cái hồn của mình, trong cái tâm của mình? Trong một ngày qua đó, những cái thức ăn hàng ngày mà chúng ta nhận lấy hàng ngày đó, hồn của chúng ta ăn cái gì? Cái gì làm cho cái hồn của mình, cái tâm của mình đó được sảng khoái, thoải mái, mừng vui, bình an, hoan lạc? Cái gì vậy? Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Anh chị em con có thể rót vào hồn hay là đón nhận vào trong hồn chúng ta, nếu mà chúng ta không có cái lời. Thức ăn, thực phẩm là cho cái thân, nhưng mà lời á, là lương thực cho cái hồn của mình. Có phải không? Sáng sớm thức dậy, chúng ta làm gì? Chúng ta nghe lời gì? Rồi trước khi đi ngủ, khuya đêm đó, chúng ta nghe cái gì? Chúng ta nói cái gì? Nếu mà trước khi đi ngủ, đêm khuya đó, trước khi đặt lưng nằm ngủ mà anh chị em chỉ nghe những cái chương trình mà chúng tôi thấy có những chương trình phát thanh mà cứ chửi và chửi và chửi thôi đó. Chửi hết người này rồi chửi hết người kia, chửi hết người nọ. Tối ngủ cũng chửi nữa, chửi trong giấc mơ nữa. Chửi ai? Chửi cộng sản. Chửi những người tham nhũng, tham ô. Chửi tổng thống, chửi tùm lum hết á. Cái đầu của mình á, mình nuôi cái lòng của mình, cái tâm của mình, cái hồn của mình với cái đó đó. Hay là bây giờ trước khi đi ngủ mà trong gia đình cãi cọ với nhau, vợ chồng, cha mẹ cãi cọ với nhau, con cái nó đi ngủ đâu có yên đâu. Hằng học với nhau, anh chị em nuôi lòng của mình á, với cái lời đó chứ. Lời nói chẳng mất tiền mua. Cái câu đó không biết có bao nhiêu lâu rồi, có bao nhiêu người biết lấy ra mà áp dụng cho bản thân mình. Lời nói chẳng mất tiền mua. Cái vấn đề là chỗ này, cái vấn đề là cái lòng của mình. Cái lòng mình ở đâu? Tôi ý thức, tôi nhận biết là anh chị em có những người, mặc dầu cái thân anh chị em đang ở đây, nhưng mà cái trí, cái tâm, cái trí anh chị em tự vấn đi, tự vấn xem đang ở đâu, đang ở chỗ nào. Anh chị em muốn cái gì, muốn nghe cái gì, muốn được cái gì khi anh chị em đến đây, đến nhà dòng này, đến đền thờ Chúa Tân Xót này. Có những người muốn đến đó để sổ ra, để sổ ra hết tất cả những cái nỗi khổ, những cơn đau của mình. Có những người như vậy đó. Và chúng tôi càng ngày càng nghiệm thấy rằng anh chị em càng sổ ra đó thì nó không giải quyết được, bởi vì sổ sai chỗ. Và khi anh chị em đến, anh chị em nói rằng tôi chia sẻ để người ta thông cảm với nỗi khổ của tôi, phải không? Nhưng mà không phải là một người rồi gặp người khác á, rồi lại chia sẻ nữa, rồi người khác lại chia sẻ nữa. Có nghĩa là mình lấy khổ của mình đổ vào đầu người ta. Và khi chúng ta nói rằng tôi chia sẻ, chúng ta lấy cái tên, cái từ á, ngụy biện đó, viện cớ là chúng ta chia sẻ, nhưng mà thực ra là chúng ta than khổ. Trong một ngày anh chị em đón nhận, anh chị em nuôi nấng hồn của mình với biết bao nhiêu lời của Thiên Chúa hay là lời than khổ. Không phải là người ta nói với mình mà chính mình nói với mình. Chính mình nuôi mình đó. Khi thấy một sự trái ý, rồi mình phản ứng trong lòng mình đó, rồi bắt đầu mình lý luận. Hay là mình có một cái lý luận nào đó, một cái quyết đoán nào đó trong lòng của mình đó, để mình phán đoán hay mình phê bình. Có lẽ là mình có điều đó, là mình đang nuôi lòng mình đó. Tôi đặt lại vấn đề cho mỗi một người tự vấn. Điều làm cho lòng hay là cho tâm, cho hồn mình dơ ấy, là cái lời trong lòng. Lặp lại nha. Lời nói chưa được phát biểu là ý tưởng, mà lời nói chưa được phát biểu là ý tưởng, phải không? Mà lời á là ý tưởng được phát biểu. Ý tưởng là lời chưa được phát biểu. Thì khi mà anh chị em có những cái tư tưởng, những cái lời nói chưa được phát biểu trong lòng mình đó, là những lời phê bình, những ý phê bình, hay là những sự quyết đoán đó, có nghĩa là anh chị em bắt đầu ứ động trong lòng, làm cho lòng mình nó khổ, thân mình nó cũng khổ. Dơ là cái chỗ đó. Ăn như thế nào thì ở như vậy. Và ăn ở như thế nào thì mình yêu như thế. Vẫn yêu đó, nhưng mà yêu mình. Yêu mình trên hết mọi sự. Tự ái. Yêu ta trên hết mọi người. Và mọi người phải cung phụng tôi. Vấn đề là cái chỗ đó. Ba cái cột trụ. Bây giờ đó, xét lại ở đây nè, anh chị em có ai thấy mình không ích kỷ? Có ai thấy mình đó là một con người rất là bác ái, không? Một con người rất là tốt lành, lương thiện, không? Con người tuyệt hảo, có thể nói được với lòng mình hay không? Lần trước chúng tôi nói điều này và có người lại phản ứng ngay, là chúng tôi cũng thông cảm được, bởi vì chúng tôi có một cái nhìn, và cái nhìn này đó, anh chị em xét lại coi nó phải là thực tại hay không. Tôi thách anh chị em từ ngay bây giờ cho đến ngày anh chị em chết á, có ai không phạm tội được hay không? Có người đến nói với tôi phản đối, tôi không đồng ý với cha. Vẫn có thể được nếu mà mình yêu Chúa, từ bây giờ cho đến ngày mình chết á, mình không phạm tội. Tôi nghe cái câu đó ra thì tôi lại nghĩ ngay. Nếu mà anh nói như vậy đó, thì có nghĩa là anh có thể làm được chuyện đó. Có nghĩa là anh có thể tự cái sức của anh không phạm tội được. Mà có thể quả quyết rằng mình không phạm tội. Thì mình tôn cái gì lên? Tôi lên. Chính cái lời đó nó cũng phạm tội rồi. Nếu mà nhìn cho kỹ thì đâu cũng có tội, đâu cũng dơ bẩn hết á. Nếu mà không dơ thì Chúa đến làm gì? Nếu mà anh chị em sạch thì anh chị em cần ơn cứu độ làm chi? Mà Chúa đến không phải chỉ cho cái ơn cứu độ mà thôi. Ơn cứu độ là chỉ có bước đầu thôi. Khi mà vào trong thần khí, là thần khí vào trong mình đó, thì chúng ta bắt đầu sống, ơn cứu độ đến rồi chúng ta sống. Sống với Chúa. Và sống như thế nào? Khi mà mỗi một người chúng ta ý thức được rằng mình đang ở trong tình cảnh yếu hèn. Yếu và hèn nhé. Yếu là bởi vì mình dơ, hèn là bởi vì mình sợ. Mình ứ động những điều mình ham muốn. Mình đang ở đây nhưng mà mình muốn ở đó. Mình có cái này, có nhà, có cửa, có vợ, có chồng, có con cái, nhưng mà mình muốn vợ chồng con cái của người khác hay là tiền của người khác. Mình đang ở đây, mình muốn ở đó, mà mình không được ở đó thì mình lại bực bội, khổ đó. Hay là có ai không cho mình là mình. Chúng ta đã biết cái khổ là không được là mình. Người ta ép buộc mình phải là người khác. Người chồng ép buộc người vợ, và vừa là chồng, vừa là vợ, vừa là cha, vừa là mẹ. Người vợ gánh hết tất cả mọi sự, bực và bị hằng ngày bị đánh đập, sợ đó. Mà con cái cũng vậy, con cái trong gia đình anh chị em mà nó có bị đánh đập, mà tôi biết có những cái gia đình như vậy á, nó về nó sợ bố nó vô cùng. Về nhà là bố đập vào mặt nó, cứ đập vào mặt nó thôi à. Mẹ nó làm sao, mẹ nó gì? Mẹ nói thôi, chồng tôi cũng là con người, tôi thông cảm và tôi chịu đựng và tôi gánh lấy thánh giá này hằng ngày theo Chúa. Mà ông đập bả, mà ông đập đứa con nữa. Sợ, hèn. Chúng ta thấy rõ cái tình cảnh yếu hèn của mình. Nếu mà anh chị em thấy mình vẫn còn mạnh, mình vẫn còn can đảm đó, thì anh chị em không cần được sự đỡ đần của Đức Chúa Thánh Thần. Thần khí đỡ đần ta trong cảnh yếu hèn, đọc lại. Thần khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Cái vấn đề là anh chị em thấy mình mạnh, mình khỏe, hay là mình yếu, mình hèn. Đến mức độ nào? Đến mức độ nào? Tôi cũng có những cái điểm yếu đuối của tôi, nhược điểm của tôi, những sự yếu hèn của tôi, nhưng mà tôi cũng có những cái ưu điểm, hay là những cái điều mạnh của tôi. Tôi có đó. Nhưng mà nếu anh chị em có cả hai đó, anh chị em không đến với Chúa Thánh Thần được. Đức Chúa Thánh Thần đến với cái nơi mà con người thấy không còn chỗ nào nữa để mà tới. Ngài đến cái nơi thấp nhất, hèn nhất, tâm tối nhất, dơ bẩn nhất, tội lỗi nhất. Ngài đến đó đó. Anh chị em vẫn còn thấy mình còn một cái khả năng gì đó để tự cứu mình. Anh chị em không đón nhận được Chúa Thánh Thần. Làm sao anh chị em ăn được hay là muốn ăn? Làm sao anh chị em muốn ăn? Phải đói thôi. Đơn sơ như thế thôi. Anh chị em đã thấy người đói rồi phải không? Mà mình đã trải qua cái cơn đói rồi. Những ai ở Việt Nam, nhất là vào sau những năm 75, cái cơn đói hoành hành toàn dân mà, toàn nước mà. Đói đến mức độ mà đánh nhau trong nhà, không có gì ăn, ăn bo bo độn với lại khoai lăng sùng đó. Khổ, đói. Có biết bao nhiêu người mà kể lại cho tôi, như cha Thỏa, cha Quế, cha Dầu Hường nè, vào trong trại học tập mà có những ông xưa là đại tá dù mà thú dữ, đánh nhau lỗ đầu chỉ vì cái cùi thuốc lá thôi. Đói. Anh em thấy được cái cơn đói trong ánh mắt của con người đó. Cái người đói đó đáng sợ. Cái người đói là bất chấp cái gì cũng làm, miễn sao ăn được thôi. Đói đến mức độ đó đó. Và đây là con người ta đói cơm ăn áo mặc, đói cái đó đó cho cơ thể của mình. Nhưng mà đặt câu hỏi là cái lòng của anh chăm, tâm hồn của anh chị em có đói, có đói đủ chưa? Xin cho con được cơn đói, bởi vì chính Chúa nói phúc cho những kẻ đói khát. Đói khát cái gì? Vì họ sẽ được no đủ vậy. Đói khát cái gì? Sự công chính. Mà chúng ta đã học sự công chính là gì phải không? Công chính là gì nhớ không? Học lại, ôn lại. Ông công chính là gì? Mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Công chính là mối tình ngay thẳng với Đức Chúa Trời. Anh chị em không thể ăn được mà ăn cho đủ, ăn cho no, nếu mà anh chị em chưa có cơn đói, cơn khát sự công chính của Thiên Chúa. Ăn lời Chúa vào, cái sự công chính. Và Chúa nói tiên vàng trước hết phải tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Ngài, thì mọi sự khác sẽ ban thêm cho sau. Chúng ta nghe lời Chúa đó, anh chị em lấy lời Chúa ra áp dụng. Đây gọi là thánh thư tin mừng, là chỗ này. Anh chị em có đói khát sự công chính để đi tìm, trước tiên đi tìm nước Thiên Chúa, tìm chính Thiên Chúa là sự công chính đó. Tất cả những chuyện khác, cơm ăn áo mặc nhà ở, Chúa ban cho thêm. Chúng ta đặt là vấn đề cho tâm hồn của mình, cho linh hồn của ta. Cần phải có cái cơn đói đó, Chúa Thần mới đến được. anh chị em nhìn lên cái khổ, nhìn vào cái khổ của mình đi. Khi mà anh chị em còn có cái khả năng để than phiền, than trách được thì anh chị em chưa có khổ đủ, vẫn còn than được. Khi mà anh chị em á khổ đến mức độ không còn lời để nói, đau đến mức độ không có thể diễn tả được nữa, hay là anh chị em đói đến mức độ là chỉ có Chúa thôi, thì lúc đó đó anh chị em đến, anh chị em cầu cái lời cầu đó thấu tận trời cao, và Đức Chúa Trời sẽ vào, Đức Chúa Trời sẽ xuống và ngự vào anh chị em, và Ngài sẽ cầu thay nguyện giúp cho ta, bởi vì ta không biết cầu phải cầu như thế nào, nên Ngài song chính thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Cái việc đầu tiên là phải ăn, mà muốn ăn thì phải đói, đói khát chính Đức Chúa Trời, đói khát sự công chính của Ngài. Anh chị em muốn mạnh, muốn khỏe thì phải ăn, mà muốn ăn thì phải đói. Anh chị em muốn lành, muốn sạch thì anh chị em phải được thanh tẩy, và thanh tẩy đó phải do Đức Chúa Trời. Cái vấn đề đây, anh chị em ăn vào, anh chị em ứ động, ứ đầy trong mình đó những cái thứ của cuộc đời này, thế gian, tiền bạc, Satan, dục vọng, nhan sắc, hay là sắc dục, hay là nhục dục, tất cả những cái thứ đó chúng ta ứ đầy trong mình đó. Khổ. Khi nào mà anh chị em thấy đủ rồi, tôi không thể nào mà theo được nữa, đủ rồi, tôi chỉ khao khát được thanh sạch, để anh chị em đến với Chúa, ăn xong rồi ở, và ở với Chúa. Cái sự khác biệt giữa một con người biết yêu và con người chỉ biết yêu mình thôi là chỗ này. Yêu thật sự như Chúa yêu đó là không phải ở với mình, mà ở với nhau. Luôn luôn là như vậy. Chúng ta nói về ăn, chúng ta nói về ở. Ở với nhau, luôn luôn nghĩ về nhau, nghĩ về người khác, nghĩ cho người khác, để cho người khác được tốt, được lành, được mạnh, được khỏe, được thánh. Nghĩ về người khác, ở với nhau. Và chúng ta đã học điều này rồi, anh chị em không thể nào, cái trí khôn của anh chị em không thể nào mà không có đối tượng. Trong lúc ngủ anh chị em cũng có tư tưởng, cũng có suy nghĩ nữa, cũng có ý nghĩ nữa. Cái trí của mình luôn luôn làm việc mà. Mà mỗi lần chúng ta suy nghĩ, anh chị em luôn luôn có cái đối tượng để suy nghĩ. Một đối tượng nào để chúng ta đối thoại. Suy nghĩ là đối thoại trong đầu của mình. Anh chị em đang lắng nghe, tức là anh chị em có cái đối tượng. Anh chị em nghe lời của Chúa ngay bây giờ, cái đối tượng đó là lời của Chúa. Anh chị em nghe xong, anh chị em có cái cuộc đối thoại trong đầu á, để mình làm sao mình hiểu, không biết ông cha này ông đang nói cái gì, lời Chúa nói gì với tôi đây. Luôn luôn có đối tượng, suy nghĩ là luôn là phải có cái đối tượng tương quan mà. Mà bây giờ mình chỉ có suy nghĩ về mình thì mình cô động lại, chỉ có mình thôi, cô đơn. Cô động lại thì cô đơn, cô độc. Còn bây giờ nếu mà anh chị em xét lại xem, cái lúc mà anh chị em vui mừng, anh chị em hạnh phúc nhất là gì? Khi mà có nhau, với nhau, ở với nhau. Cái bàn cơm dọn ra nấu thật là ngon, mà chỉ có một mình thôi, người vợ dọn cơm, biết đó là ngày hôm nay là ngày lễ kỷ niệm bao năm, bao nhiêu năm vợ chồng đám cưới với nhau, thành hôn với nhau. Suốt ngày đi chợ rồi dọn cơm, một mâm cơm thật là ngon, thơm phức, chờ đợi chồng về. Ngồi đó chờ và chờ, 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 chờ. Ông chồng ở đâu? Khuya, 12 giờ. Về đến nhà, bà vẫn ngồi chờ. Cơm ngon đó, nhờ làm sao nuốt cho trôi. Phải có nhau, phải với nhau. Hạnh phúc là với nhau. Bởi vì Thiên Chúa không phải là một danh từ, nhưng mà Thiên Chúa là hành động. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, tình yêu là ở cùng, ở với nhau. Anh chị em cứ nghĩ Thiên Chúa là một cái danh từ, không phải. Ngài là động từ, không phải là Ngài chỉ là động từ thôi, Ngài là hành động, ở với các con mỗi một ngày cho đến tận thế mà. Và nếu mà anh chị em chỉ ở với mình thôi thì anh chị em vào trong tù á, tù là hỏa ngục á. Một mình thôi, mình không ở với ai được, mà không ai ở với mình được, bởi vì mình không có lo, không quan tâm, không để ý, không nhớ, không thương ai hết. Luật yêu thương là như vậy phải không? Thương thì nhớ, nhớ thì để ý thì quan tâm thì chăm sóc thì là thương, mà thương thì là nhớ. Đọc làm người biết yêu, đọc lại đi, cái quy luật nó như vậy đó, luôn luôn nói đến người khác, về người khác, với người khác, không có quy kỹ, không quy về mình. Thì bây giờ nếu mà anh chị em á đến đây á, người nào người nấy đều nghĩ rằng tôi có thể tôi tự cứu tôi được, tôi không cần ai hết á, tôi chỉ xin Chúa ban ơn xuống rồi ơn đó cứu tôi, rồi tôi khỏe lại, rồi tôi làm cái gì cho Chúa đó, chỉ là quy kỹ, quy về mình một lần nữa đó, thì anh chị em không thể nào hiểu được tình yêu. Ăn ở và yêu, yêu là ở với nhau. Bây giờ ở với nhau không được, bởi vì mình chỉ có ở với mình thôi, mình cô động lại, mình bệnh nè, mình đau nè, mắt thì mờ nè, tay chân run rẩy, yếu nhược, còn lòng của mình lúc nào cũng hoang mang, cũng là cũng bối rối hết đó. Anh chị em để ý, tất cả những cái tội lỗi cũng quy về tôi thôi, cái tôi nặng mà, tội nào cũng vậy, cũng quy về tôi đặt nặng cái tôi chỉ sống cho tôi sống với tôi, trong tôi, nhờ tôi, và tôi là trời mà. Cái khổ chỗ đó, hỏa ngục quá, không có cần phải chết rồi xong xuống ngục đâu, khổ ngay bây giờ đấy nè, bởi vì mình cho mình, coi mình là trên hết. Thì khi mà anh chị em thấy con không thể cứu con được, con ở với con không chịu không nổi nữa, phương chi người ta ở với con. Anh chị em xét lại đi, giả như mình là một người khác, mình có thể ở nổi với mình không? Mình lấy hết tất cả những cái tính tốt và tính xấu đưa ra, xấu tốt, tốt xấu, mình thấy mình ở được với mình không? Nếu mà mình không ở nổi với mình á, thì làm sao người khác ở được với mình? Anh chị em nghĩ rằng đến đây để xin, cầu xin để được ơn chữa lành, thưa có chữa lành, nhưng mà chữa lành thân xác chưa có đủ, phải trong thâm sâu của linh hồn của mình nữa. Không phải ơn cứu độ là ơn cứu độ một lần đâu. Ơn cứu độ là chúng ta bước vào trong cõi sống đời đời, trường sinh bất tử, trong thần khí thánh của Chúa, là bắt đầu vui mừng đó. Có nghĩa là khi anh chị em được ơn cứu độ là anh chị em được Chúa ở cùng mình, bởi vì mình đói khát sự công chính của Chúa. Chúa đến, Chúa ở trong mình. Và cái tiếng Chúa nói, cái lời Chúa nói, Chúa ở luôn. Anh chị em nhìn lại thực tại đi, nhìn lại thực tại rất là cụ thể đó. Chúa nói mà, từ đầu từ nguyên thủy, người đàn ông ở một mình không tốt, phải không? Người đàn ông ở một mình không tốt, hay là con người ở một mình không tốt, người đàn ông cần người đàn bà cần người đàn ông, người mẹ cần người con cần mẹ, luôn luôn phải ở cùng, ở với nhau. Mà không với nhau thì không phải là thiên đàng. Ở với nhau không được là bởi vì mình chỉ quy về mình thôi. Thì bây giờ đó, Thánh Phaolô thấy như vậy, bởi vì Thánh Phaolô là một con người hiểu thế nào là hỏa ngục, bởi vì ông tôn cái tôi, ông tôn cái luật, bởi vì cái đối tượng mà ông tôn thờ đó là luật, luật cũ. Và ông thấy những người Công giáo đi thờ Chúa Giêsu Kitô có cái mối tình với Thiên Chúa ngay thẳng, mối tình ngay thẳng, công chính với Thiên Chúa, không có sợ gì cả. Còn trong khi đó, Phaolô đó là cái người có luật, nắm luật trong tay, và ai không theo tôi đó, không theo luật của tôi và cách thức giải thích luật của tôi đó, thì tôi sẽ giết chết, tôi tống tù rồi tôi đem ra tòa kết án, ném đá chết. Phaolô như vậy mà, người khủng bố mà, kẻ khủng bố mà. Phaolô coi mình là có cái ơn bất khả ngộ, cái tính bất khả ngộ, ai không theo tôi, theo ta thì chết, theo ta thì sống mà chống ta thì chết đó mà. Cuối cùng Phaolô gì? Đụng phải Đức Chúa Thánh Thần trên đường đi Damascus để mà tiêu diệt người Công giáo đằng đằng sát khí. Thần khí Chúa đổ xuống đánh rầm ngã xuống dưới đất. Chúa ép vào, Chúa đi vào trong Phaolô. Phaolô sao người bắt bớ ta, anh chị em đọc lại anh chị em thấy mà. Phải để Chúa ở trong chúng ta, anh chị em không để Chúa ở trong mình thì sẽ có điều khác vào trong đó ở. Có thể là tiền, có thể là quyền, có thể là chính cái tôi của mình, có thể là cái chức vụ gì đó, hay là sắc dục nhục dục. Những cái điều đó nó sẽ vào, và cuối cùng á, quỷ nó vào nó ở. Những người bị quỷ ám là như vậy đó, quỷ nó vào nó ở bởi vì nó trống mà dứt khoát là không cho Chúa ở, để cho cái gì vào. Cuối cùng tạo vật xong rồi ma quỷ vào ở. Đây, Thánh Phaolô thấy và nói bây giờ cảnh yếu hèn, tình cảnh yếu hèn của ta, tức là của Thánh Phaolô đó, ta không biết cầu như thế nào cho phải, cho phải lẽ, cho phải đạo. Xong thần khí chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả. Có nghĩa là thần khí phải ở trong tôi ở với thần khí Chúa ở với tôi. Bây giờ làm sao để mà Đức Chúa Thánh Thần có thể chuyển cầu cho tôi và cho anh chị em được? Làm sao Đức Chúa Thánh Thần chuyển cầu cho tôi và cho anh chị em được? Làm sao Đấng Tối Cao, Thiên Chúa Ngôi Ba chuyển cầu cho tôi và cho anh chị em bằng tiếng rên khôn tả được? Anh chị em biết cách thức không? Ăn, ở và yêu. Yêu là gì? Yêu là ở với nhau đó. Mà yêu luôn luôn phải có cái cuộc đối thoại. Cầu nguyện là nói chuyện với Chúa về mình và về nhau. Nói chuyện với Chúa để Chúa nói với mình nữa. Cầu nguyện là như vậy. Anh chị em làm sao kéo được Đức Chúa Trời vào ở trong hồn của mình? Làm sao để cho thần khí của Chúa chuyển cầu cho ta? Thưa, chúng ta phải cầu, phải xin. Đơn sơ vô cùng, cầu xin Đức Chúa Thánh Thần. Ngài thương thăm viếng hồn con. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Ngài thương thăm viếng hồn con. Anh chúng ta cầu cái kinh đó biết bao nhiêu lần được không? Xin Chúa đến, xin Chúa ở trong con. Cầu cùng Đức Chúa Thánh Thần. Và cái lời cầu đó, bằng cái trí khôn chưa đủ, lời cầu bằng con tim chưa đủ, bằng linh hồn chưa đủ, lời cầu bằng cái cơn đói, cái nỗi khát vọng, cái cơn đói. Lời cầu như vậy đó mới kéo trời xuống nơi lòng mình được. Cầu xin Chúa Thánh Thần thương đến thăm viếng hồn con. Thăm viếng chưa đủ, xin Chúa ở lại luôn. Và khi Đức Chúa Thánh Thần đến đó, thì anh chị em sẽ thay đổi vô cùng. Bởi vì Chúa Thánh Thần nhập vào, Chúa Thánh Thần ở với anh chị em, ở trong anh chị em, thì anh chị em sẽ thấy lúc đó đó, nó không phải là con người bình thường nữa. Người ta thấy như là lửa vậy đó. Cái con người đó đi trong thế gian này, đi giữa đời, giữa lòng người đó, là như lửa vậy đó, cứ bừng bừng cháy. Và thấy đâu cái chỗ nào dơ bẩn, chỗ nào tội lỗi, cái chỗ nào mà đang đớn đau hay là khổ đau đó, thì thần khí đó đốt cháy hết. Mà đốt cháy như là cái bụi gai xanh ung á, mà lửa bừng bừng cháy mà nó không bị cháy trụi. Cái con người nó như vậy đó, lửa cháy nhưng mà vẫn tươi, vẫn xanh. Mà rõ rệt là nơi đó là nơi thánh. Cái con người đó trở nên nước trời ở giữa đời và thiên đàng trong hiện tại. Bởi vì con người đó đói khát không gì ngoại trừ Thiên Chúa mà thôi. Cốt lõi ở đây là chỗ này. Anh chị em muốn nước trời ngay bây giờ đó, thì anh chị em cầu xin cho con thấy được con đang đói khát Chúa. Con đang trong ở cái tình cảnh yếu hèn, con khao khát Chúa. Nếu mà anh chị em chưa có khao khát Chúa trong xương tủy đó, trong tế bào của mình đó, anh chị em chưa nói chuyện được, chưa nghiệm cảm được. Đây không phải là trí thức mà thôi đâu. Đây phải nghiệm, phải chứng nghiệm, phải trực nghiệm, phải cảm nghiệm mới được. Mà muốn như vậy thì xin, cầu xin Chúa ngay bây giờ. Bây giờ câu hỏi của tôi dành cho anh chị em là anh chị em ở đây ai muốn được có Chúa, giơ tay lên. Ai muốn được Chúa ở cùng mình, giơ tay lên. Ai muốn ở cùng Chúa, giơ tay lên. Ai muốn được cái ơn gọi là khao khát Chúa đó, khao khát Chúa để Chúa chuyển cầu cho mình đó. Anh chị em bây giờ trong lòng tất cả mọi người, tất cả mọi người cầu xin điều đó. Và như thế này, tôi càng ngày càng nghiệm thấy, gọi là trực nghiệm, chứng nghiệm được rằng là tại làm sao cái lời Chúa, vì đây là Thánh Thư Tin Mừng, tại làm sao mà Chúa nói hễ chừng nào có hai hay ba người hiệp lại với nhau, hợp lại với nhau, nhân danh ta nhé, cầu xin bất cứ điều gì, ta ở giữa, và bất cứ điều gì cầu xin thì kiểu như là đã được rồi, phải không? Hai người tâm đầu ý hợp, tâm đầu ý hợp với nhau, có nghĩa là hai người đưa anh chị em dời non chuyển núi. Thường thường mình cầu á là mình cầu một mình thôi. Tôi cầu cho tôi cầu cho người thân của tôi, người thân của tôi, nhưng mà vẫn là tôi cầu một mình tôi. Bây giờ có hai người cùng một tâm ý, cùng một ý chí cầu nguyện chung với nhau như là một linh hồn đó. Và nhân danh Chúa Jesus Kitô, Chúa ở giữa, thần khí Chúa ở giữa đó. Kính thưa anh chị em, chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Chúa nói đó là đức tin đó. Chúng ta cứ nghĩ đức tin là tôi vận dụng ý chí của tôi để tôi cầu xin Chúa, không phải đâu. Đức tin đó là gì? Là ở với nhau, ở với nhau như là một hồn vậy, cùng chung một tâm hồn đó. Bây giờ tất cả mọi người đều khao khát Chúa, nhưng mà khao khát Chúa cùng chung với nhau. Tất cả mọi người đều đói khát Chúa cùng chung với nhau. Xin lửa thiên của thần khí thánh đổ xuống. Anh chị em sẽ thấy ngay bây giờ thiên đàng trong hiện tại.
Lạy Đức Vua của lòng con, đấng đời con gắn bó, xin dâng đưa con vào tiến vào hôn lễ tình yêu. Xin dắt con đi theo Ngài trên mọi đường đi nước ta. Tựa nàng dâu trong cuộc tình duyên đất trời. Lạy Đức Vua của lòng con, đấng cùng con kết ước, xin biến con trở thành hy lễ tình yêu. Như cánh hoa kia bên đường, thân phận mong manh yếu đuối, được Ngài yêu để thuộc về Chúa suốt đời. Trong tha thiết mang nồng một tình yêu, một tình yêu chan chứa tình yêu từ trên cao tha thiết, tha kêu mời gọi con, mời con theo bước chân của Ngài thêm ngát hương trời tình.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.